Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 3, Sự Quan Trọng Khi Chọn Bạn Đời.
Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 15 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trong những tuần trước, chúng ta đã học hôn nhân là một vấn đề cá nhân và có nhiều ý nghĩa. Chúng ta cũng đã xem xét một quan niệm sống phổ biến về hôn nhân, đó là quan niệm sống thử. Đây là một quan điểm sống phổ biến với con người ngày nay, nhưng lại là một quan điểm sai chật với lời Kinh Thánh dạy. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sự quan trọng khi chọn bạn đời, để chúng ta thấy rằng những lý do cho việc chúng ta cần học về việc chọn bạn đời theo ý Chúa. Lý do đầu tiên mà chúng ta luôn phải nhớ việc chọn lựa người bạn đời quan trọng là vì quyết định đó sẽ ảnh hưởng việc chúng ta kinh nghiệm sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đã học với nhau và hiểu rằng Chúa có chương trình riêng cho mỗi người, không ai giống ai. Chúng ta cần sống trong sự dẫn dắt của Chúa, vì nếu chúng ta cố gắng đi theo con đường riêng của mình mà không đi trong ý muốn Chúa, chúng ta sẽ đi con đường sai lầm. Và khi sống như vậy, chúng ta sẽ nhớ có hai hình ảnh mà chúng ta đã học. Đó là đứa con trai hoang đàng và dân Israel khăng khăng đòi một vị vua giống như các dân tộc khác. Tại sao việc chọn bạn đời của chúng ta lại ảnh hưởng đến việc chúng ta kinh nghiệm sự sống mà Chúa ban cho chúng ta? Câu Kinh Thánh giải thích cho chúng ta điều này là trong Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự sống, và sự sống đó được giải thích trong Giăng chương 17 câu 3. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến. Sự sống đó là một cuộc đời được nhận biết Chúa. Và một cuộc đời nhận biết Chúa được giải thích trong Giăng chương 14 câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nghĩa là khi một người tin Chúa, được Chúa ban sự sống để nhận biết Chúa, và chúng ta chỉ kinh nghiệm được sự sống đó nếu chúng ta sống theo ý muốn của Ngài. Một trong những điều mà chúng ta phải tìm biết ý muốn của Chúa để sống theo, đó là vấn đề đời sống tình cảm hôn nhân. Khi nào chúng ta sống theo ý muốn Chúa thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự nhận biết Chúa, kinh nghiệm Chúa bày tỏ cho chúng ta, tức là kinh nghiệm sự sống Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cũng đã được học, Chúa có chương trình riêng cho mỗi cuộc đời của chúng ta, như trong Ê-phê-sô chương 2 câu 10 chép. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong Ga-la-ti chương 2 từ câu 7 đến câu 8 chép rằng, trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-dơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-dơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Phụ âm răng chương 21 câu 18 đến câu 22. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-dơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Chỉ khi nào chúng ta sống với điều đó, thì những điều chúng ta được học về Chúa có chương trình riêng cho mỗi người mới trở nên giá trị thực tế trong cuộc sống. Lời của Chúa cho chúng ta hiểu rằng, khi chúng ta đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là trong việc chọn bạn đời, chúng ta cần nhớ rằng quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta và có thể kéo dài suốt cuộc đời. Tại sao như vậy? Vì khi chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa, chúng ta đi con đường mà Chúa muốn, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất khác biệt khi chúng ta đi con đường chúng ta muốn. Khi dân Israel muốn chọn đất nước của họ giống với đất nước của mọi người, từ đó trở đi, họ không còn kinh nghiệm một đất nước đặc biệt như trước đó nữa, là đất nước có Chúa cai trị. Cho nên, vấn đề chọn bạn đời ảnh hưởng rất lớn đến việc chúng ta sống kinh nghiệm sự sống của Chúa, chứ không chỉ là kinh nghiệm một cuộc hôn nhân mà chúng ta thường nói là hôn nhân hạnh phúc. Và khi nói đến quan niệm về hôn nhân hạnh phúc, tôi muốn đặt câu hỏi, liệu có điều gì sai khi chúng ta cố gắng sống gây dựng hạnh phúc gia đình của mình? Tôi muốn đặt câu hỏi này vì muốn chúng ta thoát khỏi những quan niệm rất thông thường xung quanh chúng ta. Để trả lời câu hỏi đó, hãy nhớ luôn, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Một tạo vật không bao giờ lấy mình làm mục đích của cuộc đời mình. Chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa. Chúng ta không được tạo ra để sống vì hôn nhân của chúng ta. Hôn nhân không phải là mục đích cuộc đời. Chính vì vậy, chúng ta đừng nỗ lực để đi tìm một gia đình ổn định, một gia đình hạnh phúc như chúng ta mong muốn. Vì khi nào chúng ta đeo đuổi như vậy, là điều mà loài người thời nào người ta cũng đeo đuổi, và người ta thấy điều đó là bình thường. Thì Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 16 đến câu 17 cho chúng ta biết rằng: Rồi, Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Tức là khi nào mà chúng ta muốn mình trở thành trọng tâm, mình trở thành nền tảng, mình trở thành mục tiêu trong cuộc đời của mình kinh nghiệm sự chết. Một trong những điều mà chúng ta cũng đã lập luận với nhau để hiểu quan niệm, để sống hạnh phúc thì hãy lập gia đình, thì chúng ta cần nhớ định nghĩa về hôn nhân. Hôn nhân là cuộc sống gắn bó, khăng khít trọn đời giữa hai tội nhân khác phái, trong một thế giới đầy tội lỗi cùng bước vào một tương lai mà cả hai đều không biết trước. Vì vậy, hãy nhớ định nghĩa này để chúng ta đừng lấy hôn nhân làm mục đích của cuộc đời mình. Và chúng ta cần nhớ một điều nữa, là hễ khi chúng ta nói ra một điều, hay có một quan niệm nào, hay chúng ta đeo đuổi điều gì mà những người không tin Chúa rất ủng hộ chúng ta, thì chúng ta phải xét lại niềm tin của chúng ta. Vì chúng ta không thể là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, khi chúng ta sống giống mọi người. Tôi ví dụ thế này, nếu tôi là người được mọi người khen, là người đạo đức, tốt lành, đáng tin cậy, biết quan tâm đến người khác, làm việc rất tốt, kỷ luật, giúp đỡ đồng nghiệp, được mọi người khen về tôi, thì điều này tôi đáng vui hay buồn? Chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta nhận thấy rằng khi chúng ta thực sự là muối của đất và ánh sáng của thế gian, sống cuộc đời đúng phẩm chất của một Cơ Đốc nhân, thì người ta thấy việc lành của chúng ta, không khen ngợi chúng ta, nhưng người ta sẽ hướng về Chúa, tìm biết Chúa của chúng ta. Khi nào mà chúng ta nhận thấy rằng sự khen ngợi của mọi người dành cho chúng ta làm họ dừng lại ở chúng ta, đó là cách sống sai. Vì vậy, quan điểm của chúng ta hay những điều rất bình thường trong cuộc sống, thì chúng ta không giống với những người khác. Những điều chúng ta đeo đuổi trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân cũng không giống với những người khác. Chúng ta cũng đã học được rằng, sự chọn lựa người bạn đời không chỉ là ảnh hưởng dài lâu, mà ảnh hưởng về mọi phương diện trong cuộc đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết, người nam quyết định lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai trở nên một, nghĩa là gì? Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà khi hai người trở nên một, nghĩa là đời sống vợ chồng phải phản ảnh được tình yêu của Thiên Chúa. Và qua vợ chồng, người khác cũng nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa. Chẳng hạn như, khi chúng ta nuôi con cái, chúng ta thường mong mỏi điều gì cho con cái chúng ta? Chúng ta thường trả lời mong muốn con cái chúng ta yêu Chúa, nhưng nếu hỏi vì sao phải yêu Chúa, thì chúng ta suy nghĩ vì sao? Nếu chúng ta mong muốn con cái chúng ta phải yêu Chúa vì để người khác thấy con cái chúng ta là người tốt, thì chúng ta đang đặt con cái chúng ta là trọng tâm. Chúng ta đang sống cho chúng ta chứ không phải sống yêu Chúa và vì Chúa. Con người thường so sánh hai kiểu người, một là tên ăn cướp, hai là thầy tu. Trong hai người này ai là người cần được cứu? Người ta thường khen ngợi thầy tu, không ai khen ngợi kẻ ăn cướp, nhưng dù dưới hình thức nào, cả hai đều là người đang sống chối từ Chúa cả. Điều này rất là thường xuyên trong quan niệm của chúng ta. Một ví dụ nữa, chẳng hạn như chúng ta nói, vợ chồng mình phải trung tín dâng phần 10 để Chúa ban phước cho gia đình mình. Chúng ta nghe vậy thấy bình thường không? Không, vì khi mình sống như vậy là mình sống vì mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra điều quan trọng này, đó là chọn lựa bạn đời. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời của mình về mọi lĩnh vực, từ vật chất, tinh thần đến tâm linh. Và như chúng ta đã học, sự chọn lựa người bạn đời là một trong những sự chọn lựa có ảnh hưởng rất nhiều người, không phải chỉ bản thân mình, người bạn đời của mình và mọi người quanh mình, kể cả những người xa lạ với mình. Tại sao chúng ta phải quan trọng chuyện chọn bạn đời? Một lý do nữa là vì đó là một sự chọn lựa mà đòi hỏi sự suy xét kỹ lưỡng. Vì sao chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng? Trong Ê-sai chương 55 câu 8 đến câu 9 chép rằng, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Nhưng Chúa là ai? Chúa là đấng cầm quyền trên cuộc đời của chúng ta, trên cả thế giới mà chúng ta đang sống. Chúa là đấng ban sự sống, Chúa là đấng quyết định tương lai, Chúa là đấng sẽ xét xử mọi người, và Chúa là đấng đem lại sự thương xót, ân sủng cho những người tội lỗi như chúng ta. Vì vậy, tại sao việc suy xét kỹ lưỡng là quan trọng? Vì ý muốn Chúa không giống với ý muốn của chúng ta, do đó, chúng ta phải luôn luôn tìm biết ý muốn của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta cũng phải ý thức rằng, chúng ta không chỉ là những con người bé nhỏ, giới hạn, tội lỗi, mà một điều nữa đó là chúng ta không thể tự mình biết ý Chúa được. Chúng ta không thể tự mình để suy diễn ra ý muốn của Chúa. Lý do thứ hai phải suy xét là cụm từ, lìa cha mẹ, trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 rằng, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chúng ta biết hôn nhân dành cho người trưởng thành, và người đó phải có khả năng lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ không có nghĩa là rời xa, mà đó là người có khả năng tự lập và trách nhiệm về mình và trách nhiệm về người khác, trách nhiệm về người bạn đời mà mình gắn bó, trách nhiệm về con cái mà mình sẽ sinh ra. Đó là quyết định của một người trưởng thành để hiểu rằng, từ đây trở đi, tôi trách nhiệm về cuộc đời tôi trách nhiệm về cuộc đời của người bạn đời tôi, và tôi sẽ trách nhiệm về con cái của chúng tôi. Đó là lý do sự chọn lựa bạn đời là phải suy xét cho cẩn thận. Hôn nhân chính là cuộc đời được mô tả trong câu 24 đó, lìa cha mẹ, gắn bó trở nên một, và suốt đời như vậy, nó cho chúng ta thấy rằng hôn nhân là một mối quan hệ gắn bó trọn đời. Vì vậy trước khi quyết định về hôn nhân như trong câu 24, chúng ta cần phải nhớ rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, điều này giống với tôi, người này sẽ được gọi là người nữ, điều này khác với tôi, mặc dù có điều giống và khác với tôi. Nhưng người này có thể hòa hợp được với tôi, vì nó do nơi người nam mà có. Điều này cho chúng ta hiểu rằng, hôn nhân là một quyết định sau khi chúng ta đã hiểu rằng, chúng ta là ai, chúng ta hiểu bản thân mình, đây là xương tôi, nếu tôi không hiểu tôi, thì làm sao tôi có thể hiểu được ai là người giống tôi. Vì vậy, nếu chúng ta chưa hiểu được chúng ta là ai, thì đừng nên vội vàng tiến tới hôn nhân. Như vậy, điều này cho chúng ta một câu hỏi nữa. Theo bạn, hiểu mình là hiểu điều gì? Người ta thường nói rằng mỗi con người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Vì vậy, để giúp đỡ ai đó, chúng ta nên tập trung vào việc khuyến khích và phát triển những điểm mạnh của họ, cũng như giúp họ vượt qua những khuyết điểm. Bạn thấy điều này đúng không? Không, Vì chúng ta phải nhớ rằng, bất kể chúng ta có điểm mạnh hay điểm yếu ra sao, thì đó chỉ là cái tôi đáng chết của chúng ta. Khi chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta quyết định đóng đinh cuộc đời mình với Chúa. Quyết định là mình chết rồi. Như Phao-lô đã nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng cứu thế, mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thì không có lý do gì chúng ta đi tìm cách phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu đó. Nhưng muốn hiểu mình cho đúng thì chúng ta phải nhận ra điều này. Nếu bánh xe của tôi bị lủng, tôi có đem xe vô bệnh viện để sửa không? Hoặc tôi có nhờ các anh kỹ sư điện tử sửa máy tính sửa xe của tôi không? Không, vì sao? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu bản thân chúng ta. Chúng ta phải hiểu chúng ta là ai. Để trả lời câu hỏi chúng ta là ai cho đúng, để hiểu chúng ta cho đúng, thì chúng ta không nên tự trả lời, mà cần tìm câu trả lời từ nhà sản xuất. Vì vậy, khi nói rằng tôi hiểu bản thân mình, điều quan trọng là tôi phải trả lời đúng được câu hỏi tôi là ai. Và vì vậy, chúng ta hãy hỏi Chúa ơi, xin cho con biết con là ai. Một điều khó khăn thường cản trở con người chúng ta hiểu về mình, đó là chúng ta có thể từ chối Thiên Chúa để trả lời câu hỏi tôi là ai. Vì con người thường hay nghĩ rằng, ta hiểu rõ bản thân mình, nhưng thật sự là chúng ta không thực sự hiểu. Một ví dụ đơn giản để chứng minh điều này là khi được hỏi về màu sắc ưa thích và lý do, ta thường trả lời mà không thực sự biết tại sao. Chúng ta thường chỉ biết rằng chúng ta thích một điều gì đó mà không thể giải thích được lý do. Đây là một ví dụ đơn giản mà chúng ta cũng không thể giải thích được. Vì vậy, khi trả lời câu hỏi, tôi là ai, chúng ta đừng tự mình trả lời, mà chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa. Chúng ta không tạo ra thế giới này. Vì khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa, chúng ta không tạo ra thế giới này, thì chúng ta sẽ không tự trả lời, mà thay vào đó, chúng ta tìm câu trả lời đến từ đấng dựng nên chúng ta. Do đó, chúng ta cần suy xét cẩn thận, vì nếu chúng ta không hiểu rõ về bản thân mình, chúng ta sẽ không biết ai là người có thể hòa hợp với chúng ta. Cũng vì vậy, một trong những điều nữa để hiểu bản thân mình tại sao phải suy xét cẩn thận về việc lựa chọn bạn đời là vì cớ mình phải suy xét, mình sống để làm gì. Chúng ta không thể thấy giá trị của một sản phẩm nếu chúng ta sử dụng sai mục đích của nó. Có bao giờ chúng ta hỏi rằng, Chúa ơi, tại sao con là người Việt Nam mà con không phải là dân tộc khác? Tại sao con ở đất nước này mà không phải đất nước khác? Chỉ khi nào chúng ta có câu trả lời của đấng dựng nên chúng ta mới hiểu chúng ta sống để làm gì. Và khi nào mà chúng ta tự định câu trả lời cho những vấn đề này thì đừng vội vàng kết hôn. Vì sao? Vì chúng ta sẽ không thể xác định được ai là người hòa hợp với chúng ta. Khi hiểu về bản thân, có một điều rất quan trọng trong cuộc đời mà chúng ta cần phải hiểu. Có ba điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải trả lời vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn bạn đời. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Và tôi có thật là con của Chúa không? Khi chúng ta quan tâm đến việc chúng ta có thật là con của Chúa không, thì chúng ta mới thật sự quan tâm người bạn đời, người yêu của chúng ta có thật là con Chúa không. Vì nếu chúng ta không xác định được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ đi con đường chúng ta muốn và không thể nhận được sự hướng dẫn của Chúa. Điều này rất quan trọng. Khi chúng ta trả lời câu hỏi, chúng ta là ai, nó sẽ quyết định rất nhiều điều. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, câu trả lời tôi là ai, tôi sống để làm gì, tôi thật là con của Chúa không, sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong vấn đề sống với nhau, vợ chồng sống với nhau cho đúng lời Chúa dạy trong những bài học tới. Người ta vẫn nghĩ rằng chuyện vợ chồng không liên quan đến các câu này, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi ví dụ đơn giản này, chúng ta sẽ chọn ăn cơm nguội với người yêu hay thích đi ăn phở một mình. Điều này cho chúng ta hiểu, điều quan trọng không phải là vật chất, mà là mối liên hệ. Vì vậy bước vào hôn nhân, cái đẹp trong hôn nhân không phải là ngôi nhà, mà là người sống chung trong nhà. Vấn đề không phải là chúng ta nằm với ai, mà có sự hòa hợp hay không khi mình ở bên cạnh nhau. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra những câu hỏi này quan trọng lắm. Và một câu hỏi cũng rất quan trọng để bước vào trong hôn nhân cho đúng, đó là Chúa có thật là chủ của chúng ta không? Vì sao? Vì khi chúng ta thành thật trả lời những câu hỏi này, thì chúng ta mới có thể trả lời được câu hỏi, chúng ta có được Chúa hướng dẫn không? Nếu chúng ta không trả lời câu hỏi này và cũng không quan tâm câu trả lời này, chúng ta chỉ muốn Chúa cho chúng ta biết ai là người Chúa chọn cho chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta chỉ ảo tưởng và tự lừa mình thôi. Vì chúng ta không thể tìm câu trả lời nếu chúng ta không nhờ cậy Ngài để trả lời những câu hỏi này. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu rằng, nghĩ đến chuyện chọn bạn đời, thì cái điều đầu tiên chúng ta tìm hiểu là chúng ta phải tìm hiểu chúng ta trước. Vì khi chúng ta tìm hiểu chúng ta rồi, thì chúng ta mới có thể hiểu người nào mà có thể trở nên một với chúng ta. Cho nên bước thứ hai mới là tìm hiểu người mà mình yêu có phải là người có thể sống hòa hợp với mình chọn cuộc đời này không. Và một trong những điều khi chúng ta tìm hiểu người chúng ta thương, đó là chúng ta cũng phải tìm hiểu xem mục đích cuộc đời người đó là cái gì, điều mong mỏi nơi người đó là gì, điều người đó cần là gì. Vì tình yêu không phải là chiếm hữu, mà tình yêu là ban cho, là giúp đỡ. Cho nên chúng ta không thể kinh nghiệm tình yêu và sự hòa hợp khi chúng ta với người đó quá khác biệt nhau về niềm tin. Trong vấn đề hôn nhân của những người Cơ Đốc thường khiến người ta nói là người tin lành rất quá khích, chỉ cho phép cưới người cùng đạo. Thật ra, để hiểu đúng lời dạy của Thánh Kinh, thì đây không phải chỉ cho phép cưới người cùng đạo, và vấn đề này cũng không phải là vấn đề của tôn giáo tin lành, mà đây là luật của Thiên Chúa khi thiết lập hôn nhân cho con người. Cho nên chúng ta hãy nhớ, cần suy xét bản thân mình, hiểu mình, rồi mới có thể hiểu người mà mình muốn trở thành bạn đời, cùng với nhau trên đường đời. Chúng ta không hiểu chúng ta không thể hiểu ai hòa hợp được với chúng ta. Khi chúng ta thực hành quan niệm sống dựa trên lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc để quyết định. Xin Chúa giúp để chúng ta cẩn trọng trong vấn đề tìm hiểu người bạn đời. Nền tảng phải là Chúa và lời của Chúa chứ không phải là cảm nhận của bản thân mình. Quý thính giả thân mến, trước khi chúng ta học những nguyên tắc của Thánh Kinh cụ thể cho vấn đề chọn bạn đời theo ý Chúa, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều căn bản chung trong vấn đề này. Chúng ta đã học qua căn bản về tiến trình Chúa thiết lập hôn nhân cho Adam. Chúng ta thấy khi Chúa đặt vấn đề hôn nhân với Adam, Chúa làm cho Adam nhận ra nhu cầu cuộc đời của mình. Trong câu 18, Chúa đặt vấn đề hôn nhân. Rồi câu 19, câu 20, Chúa giao trách nhiệm cho Adam. Và khi Adam thực hiện trách nhiệm mà Chúa giao cho mình, thì Adam nhận ra nhu cầu của mình và Chúa tiếp tục chủ động đáp ứng nhu cầu đó cho Adam. Cái đẹp của tiến trình này là khi Adam nhận ra nhu cầu của mình, Adam đi tìm. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết Adam chẳng tìm được một ai giống như mình. Adam đi tìm và không tìm được. Rồi ở câu 22, Adam gặp Eva, nhưng đáng chú ý là không phải bởi Adam tìm được, mà bởi Chúa đưa đến. Câu chuyện này giúp cho chúng ta nhận ra điều quan trọng khi nói đến vấn đề tình yêu, hôn nhân, mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết, đó là hôn nhân chính là bằng chứng tình yêu của Chúa đối với con người. Hôn nhân là một bằng chứng Chúa hiểu nhu cầu con người, và Chúa cho con người nhận ra rằng, chỉ có Chúa mới là đấng có thể đáp ứng nhu cầu con người. Tương tự, Adam nhận ra nhu cầu của mình, nhưng Adam không tự mình đáp ứng được. Vì vậy, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học vấn đề hôn nhân này với bài 4. Quyền cai trị và ân điển của Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Sống trong thế giới lớn lao thay, ngắm xem trong tâm tư hạ mình, sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Xứng số thay ngôi vinh quang đời đời, xứng số thay ôi ơn Chúa cao vời. Sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Lòng này sao xuyên vì nhìn chung quanh, tạo vật vô số Ngài gọi tên riêng. Sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Thiên nhiên tôn thờ cúi xuống trước Ngài, chúng ca vang lên khấn xin đêm ngày. thay đổi tươi đẹp, sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Con xin tôn thờ cuối xuống trước Ngài, hát ca vang lừng khấn xin đêm ngày, tin cậy nơi Ngài, kính mến Chúa vua trên mọi loài. Con đây run sợ lớn tiếng tan dương, sống trong vâng phục, sống giao danh Ngài, con thật vui mừng cứ mãi sống trong bàn tay Chúa.
Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Ngài là Alpha và Omega, là đầu và là rốt, là đấng sống, đã chết, kìa nay lại sống đời đời. Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đoạn, tôi nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Thế thì, ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta? Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.
Con xin tôn thờ cuối xuống trước Ngài, hát ca vang lừng khấn xin đêm ngày, tin cậy nơi Ngài, kính mến Chúa vua trên mọi loài. Con nơi run sợ lớn tiếng tan dương, sống trong vâng phục, sống giao danh Ngài, con thật vui mừng cứ mãi sống trong.
Sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm.